Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 5 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng trên 12% so với cùng kỳ. Phường Phan Đình Phùng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị. Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai mã số vùng trồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đang phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng quản lý các vùng trồng chè an toàn gắn với cấp mã số vùng trồng. Việc làm này nhằm hướng tới mục tiêu kép là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tháng 4 năm 2022, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về việc triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các quy định giãn cách xã hội đã được nới lỏng, tỷ lệ bao phủ vaccine đạt cao đã tạo tâm lý ổn định cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì thế, trong tháng 4, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố đã có mức tăng đáng kể, ước đạt 2.850 tỷ đồng, tăng trên 12% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt trên 10.840 tỷ đồng và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tháng 4 năm 2022, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được mở cửa hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần làm ổn định thị trường và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, trong tháng 4, các cơ quan chức năng đã kiểm tra xử lý 14 vụ vi phạm, số tiền thu phạt vi phạm hành chính là trên 156 triệu đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm trên 364 triệu đồng, tiền bán tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu gần 50 triệu đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy trên 19 triệu đồng. Như vậy, lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, số vụ vi phạm đã xử lý là 55 vụ, với số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 545 triệu đồng. Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh vừa ban hành kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Kế hoạch hướng đến mục tiêu là tập trung xây dựng, phát triển không gian truyền thông và hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống nền tảng số, không gian công cộng, các điểm văn hóa du lịch, phương tiện giao thông công cộng để truyền tải đầy đủ kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới người dân và toàn xã hội. Qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh, giá trị giáo dục nghề nghiệp trong đời sống kinh tế xã hội, nâng cao nhận thức người dân, xã hội, doanh nghiệp, cải thiện hình ảnh giáo dục nghề nghiệp, thu hút sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp, góp phần mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp. Với mục tiêu cụ thể năm 2022 là tất cả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục nghề nghiệp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Ấn phẩm truyền thông được số hóa như tờ rơi, sách giới thiệu về học nghề, lập nghiệp, cẩm nang chọn nghề, chọn trường, các video clip giới thiệu, mô tả, định hướng nghề nghiệp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, bám sát và kịp thời phản ánh về các sự kiện, chương trình, hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo nhanh, chính xác, đầy đủ. Đối tượng tuyên truyền được hướng đến là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và gia đình, lao động nông thôn, lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã, bộ đội xuất ngũ, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an, nghĩa vụ quân sự, học sinh sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sinh viên học viên các cơ sở giáo dục đại học, các doanh nghiệp FDI, người sử dụng lao động doanh nghiệp trong nền kinh tế, các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan quản lý như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức quốc tế có hợp tác về giáo dục nghề nghiệp với Việt Nam, đang hợp tác đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, người dân và các đối tượng khác. nội dung truyền thông phản ánh đầy đủ, chân thực, kịp thời các hoạt động của giáo dục nghề nghiệp, làm nổi bật thông điệp đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động vì một Việt Nam thịnh vượng, giáo dục nghề nghiệp, thực học, thực hành, vững khởi nghiệp, sáng tương lai. Tổ chức các chương trình, sự kiện, cuộc thi, giải thưởng, danh hiệu nhằm tôn vinh người học, nhà giáo, người dạy nghề, cán bộ quản lý, người sử dụng lao động có kỹ năng, các tổ chức có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các điển hình tiêu biểu, mô hình khởi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do vậy, thời gian qua, thành phố Thanh Nguyên đã đặc biệt chú trọng đến nội dung này. Ngoài thực hiện việc tiếp công dân định kỳ vào sáng thứ 6 hàng tuần và tiếp công dân đột xuất, lãnh đạo thành phố Thanh Nguyên còn tiếp nhận các ý kiến đề nghị phản ánh qua điện thoại, tin nhắn. Theo đó, trong quý 1 năm 2022, thành phố Thanh Nguyên đã tiếp 79 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 71 lượt công dân, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 8 lượt. Phần lớn các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư và môi trường. Thành phố đã kịp thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã phường giải quyết ngay tại cơ sở, tránh tình trạng gửi đơn thư vượt cấp. Tổng số đơn giải quyết trong 3 tháng đầu năm 2022 của thành phố là 232 đơn, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý là 170 đơn, gồm 98 đơn thuộc thẩm quyền, còn lại 72 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Kết quả đã giải quyết xong 88 trên 98 đơn, đạt 89,8%, đơn đang kiểm tra xác minh 10 trên 98 đơn, chiếm 10,2%. Khu vực vỉa hè trước mặt Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thường có rất đông người bán hàng. Tình trạng này đã tồn tại từ nhiều năm nay, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng đã huy động lực lượng cán bộ công chức và ban bảo vệ dân phố của phường tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên quán triệt lực lượng bảo vệ của bệnh viện không tiếp tay, tạo điều kiện để các đối tượng để hàng hóa tại hàng rào của bệnh viện để bán hàng. Ông Lê Đức Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái đợt này thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tăng cường lực lượng và phối hợp với ban bảo vệ dân phố cùng lực lượng công an phường để ra quân kiểm tra xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Sau thời gian triển khai của chúng tôi là từ ngày 20 đến ngày 29. Và sau thời gian này chúng tôi sẽ cắt cử lực lượng để duy trì cái trật tự mỹ quan đô thị tại khu vực cổng viện Đa khoa. Và đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm sau này thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý. Và trường hợp cần thiết chúng tôi có thể là tịch thu tang vật phương tiện vi phạm theo quy định. Đối với cái việc mà duy trì trật tự mỹ quan đô thị tại cái tuyến vỉa hè của cái xung quanh khu vực cổng bệnh viện Đa khoa thì Ủy ban phường cũng phối hợp với bên bệnh viện Đa khoa thường xuyên là tiếp nhận thông tin phản ánh từ bệnh viện Đa khoa liên quan đến cái nội dung trật tự mỹ quan đô thị. Và ngay sau khi mà có những nội dung phản ánh thì Ủy ban phường sẽ cử lực lượng để xuống kiểm tra xử lý theo quy định đối với tất cả các trường hợp vi phạm.
Trong một tháng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị, phường đã tạm giữ trên 130 tang vật như bàn, ghế, xe đẩy, xử phạt hành chính 9 trường hợp. Ngoài ra, phường đã yêu cầu 150 hộ kinh doanh trên các trục đường trên toàn phường ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh. Để lòng lề đường luôn thông thoáng, thì ngoài việc tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm, rất cần ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thành Nhân, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận, trong tháng 3 năm 2022, khi đi làm dãy, Nhân phát hiện bắt được một con rùa hộp chán vàng mang về nuôi tại nhà. Đến tháng 4, có một người tên Hải ở thành phố Thanh Nguyên đặt mua với giá 15 triệu đồng và đã chuyển trước cho Nhân 3 triệu đồng làm lộ phí, nên Nhân đã mang rùa ra Thái Nguyên bán. Ngày 22 tháng 4, tại bến xe khách Thái Nguyên thuộc tổ 9 phường Đồng Quang, khi Nhân chưa kịp trao đổi mua bán thì bị tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thanh Nguyên phát hiện thu giữ tang vật. Theo kết luận giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật Việt Nam, cá thể rùa mà Đỗ Thành Nhân mang bán chính là loài rùa hộp chán vàng miền Trung, tên khoa học là Cura boreti. Loài rùa này có trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2022, Tối ngày 4 tháng 5, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam có trụ sở tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc giải bóng đá phong trào Glonic World Cup lần thứ 5 năm 2022. Giải bóng đá phong trào năm nay có gần 200 vận động viên nam và nữ tham gia được chia làm 9 đội bóng, trong đó 5 đội nam và 4 đội nữ. Với thể thức thi đấu là vòng tròn tính điểm, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 đội có thành tích tốt nhất tranh tài ở các vòng bán kết và chung kết để chọn ra các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Thông qua giải đấu nhằm tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho công nhân viên, người lao động. Qua đó góp phần nâng cao kỹ năng, kỹ thuật đá bóng, tiến tới hoạt động Olympic của công ty sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Giải đấu được khởi tranh từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 5. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng bao gồm cúp, cờ, hai giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba, ba giải khuyến khích, giải vua phá lưới và giải hoa khôi bóng đá cho các tập thể cá nhân có thành tích cao.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai mã số vùng trồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đang phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng, quản lý các vùng trồng chè an toàn gắn với cấp mã số vùng trồng. Việc làm này nhằm hướng tới mục tiêu kép là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng, minh bạch về nguồn gốc, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Là một trong những hợp tác xã tham gia xây dựng mã số vùng trồng của tỉnh, hợp tác xã Tâm Trà Thái, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đang thực hiện nghiêm ngặt những quy định đề ra như quá trình canh tác phải thực hiện ghi chép tỉ mỉ các công đoạn, bón phân, phun thuốc, thu hái. Ngoài ra chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ trong danh mục cho phép. Bà Hoàng Thị Tân, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tham gia cái chương trình gắn mã vùng trồng này bắt đầu từ tháng 6 năm 2021 và bước đầu khi mà tham gia thì cũng có rất là nhiều cái thuận lợi, đó là khi mà thực hiện thì bà con cũng rất là phấn khởi để mà tham gia và mong muốn là đưa ra những cái sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, đảm bảo uy tín, ngon, sạch để đưa đến gần hơn với người tiêu dùng.
Cùng với đó, xã Tân Cương cũng phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho các cán bộ làm chuyên môn và doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh, xây dựng mô hình giám sát an toàn thực phẩm, vùng trồng và cơ sở đóng gói, nâng cao nhận thức về sản xuất an toàn, hướng dẫn thiết lập, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ cho xuất khẩu. Ông Lê Quang Nghìn, xóm Tân Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Rất thấy hài lòng và rất vui khi được tham gia vào chương trình mà tập huấn, đồng thời là sẽ được chứng nhận cái mã vùng trồng này để làm sao sau khi mình làm ra những sản phẩm liên kết với các hợp tác xã thì cái sản phẩm của mình ấy sẽ được tiêu thụ tốt hơn, không những là nội tiêu mà phải xuất khẩu ra nước ngoài. Đấy là cái mong muốn nhất của những người dân như chúng tôi.
Hiện trên địa bàn xã Tân Cương có 4 hợp tác xã tham gia vào mã số vùng trồng. Toàn bộ diện tích triển khai hỗ trợ cấp mã số vùng trồng đều được ghi nhật ký, quá trình sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và định vị vị trí trồng. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái quá trình mà chăm sóc Chi cục Bảo vệ thực vật có tổ chức những cái lớp tập huấn để hướng dẫn nhân dân và các hợp tác xã thực hiện đúng cái quy trình theo cái tiêu chuẩn cơ sở 774 năm 2020 của Cục Bảo vệ thực vật về cái việc mà chăm sóc theo đúng quy trình và đảm bảo để tất cả các lần lấy mẫu, kiểm nghiệm, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp cái mã số vùng trồng thì đảm bảo cái quy định. Thế thì những cái hộ tham gia của các hợp tác xã đã được lấy mẫu 2 lần. Thế và 2 lần lấy mẫu thì đều đạt tiêu chuẩn.
Minh bạch về nguồn gốc, bảo đảm chất lượng, đặc biệt là quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Không chỉ với những sản phẩm trà Tân Cương mà còn nhiều sản phẩm trà của vùng đất danh trà Thái Nguyên sẽ ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, trong nước và xuất khẩu.
Trên đôi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, búp chè đồng xương long lanh. trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hay trẻ. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, uống ly trà thơm thơm như hương cơm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thâm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em, nếu ai đã về dù một lần thôi sẽ nhớ, nhớ em cô gái Tân Cương, nhớ anh bến lửa rừng hồng cùng em sao chè.
Thưa quý vị và các bạn, để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn văn tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Một lớn, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng được bổ sung hoàn thiện. Thông qua các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xuyên suốt qua các nhiệm kỳ đại hội để bảo đảm sự nhất quán, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. 1. Quan điểm chủ trương của Đảng. 1.1. Quan điểm. Nghị quyết số 41 NQTU ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa 9 ban hành về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại, là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, phải được thể hiện trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội của từng ngành và từng địa phương. Khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng phát triển kinh tế xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững. Nghị quyết số 24 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nêu rõ. Môi trường là vấn đề toàn cầu, bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Tăng cường bảo vệ môi trường phải theo phương châm ứng xử hài hòa với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, phòng ngừa là chính, kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, lấy bảo vệ sức khỏe nhân dân là mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững. Kết luận số 56 KLTU ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chỉ rõ cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, 10, 11, 12, 13 của Đảng. Đại hội 9 trong báo cáo chính trị khẳng định sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, coi đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội, tăng cường công tác quản lý ở tất cả các lĩnh vực, các vùng, thực hiện nghiêm luật bảo vệ môi trường. Đại hội 10, Đảng tiếp tục xác định bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên. Đại hội 11, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nêu rõ bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và nghĩa vụ của mọi công dân, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm với khôi phục và bảo vệ môi trường sinh thái. Đại hội 12, Đảng xác định ngăn chặn và từng bước khắc phục sự xuống cấp của môi trường tự nhiên do con người, nhất là do các dự án phát triển kinh tế gây ra, hạn chế tiến tới khắc phục căn bản tình trạng hủy hoại, làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các chế tài đủ mạnh để bảo vệ môi trường, ngăn chặn xử lý theo pháp luật nhằm chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi trường, tăng cường phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Đại hội 13 tiếp tục khẳng định lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của nhân dân là mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 5 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối có nơi mưa rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, người sản xuất kinh doanh nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị, chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.